phải hét thật to. Ngoài phố hai người đang đánh nhau, một người thì im lặng, một người thì ra sức hét thật to. Một đám đông những kẻ vô công rồi nghè bâu xung quanh. Có một người nói, trong lúc đánh nhau, cái chính là phải hét thật to. Tôi ngoảnh lại để nhìn con người am hiểu ấy. Trước mắt tôi là một gã còm nhom. Qua kinh nghiệm bản thân, tôi biết anh ta kết thúc nhận xét của mình. Chúng tôi lách ra khỏi đám đông đang vây quanh cuộc đánh nhau và cùng sóng đôi đi. Anh bạn đồng hành của tôi kể. Có một hồi tôi làm việc ở một thị trấn nhỏ trong tỉnh nọ, nhưng đến kỳ nghỉ phép thì tôi về Istanbul. Mỗi năm tôi để dành được hơn 2.000. Và ngày nghỉ phép cuối cùng, tôi quen được một cô gái rất xinh. Nhưng thời gian để đi chơi tán tỉnh không còn nữa, nên tôi đi vào đề ngay. Tôi hỏi cô ta, cô có muốn lấy tôi không? Lập tức chẳng đắn đo, cô ta ôm choàng lấy cổ tôi đáp, trời ơi anh thân yêu, cả đời em chỉ ước mơ có anh. Để chứng tỏ cho cô ta thấy trong người tôi không có dị tật gì, tôi rủ cô ta ra bãi biển. Chúng tôi vào thay quần áo, phòng tôi và phòng cô ta bên cạnh nhau. Sau khi thay xong, tôi bước ra thì không thấy cô ta đâu. Tôi ngó hết phòng này đến phòng khác đều không thấy. Cùng với vợ chưa cưới, tiền bạc của tôi cũng bốc hơi luôn. Bây giờ đi tìm cô ta, tôi nghĩ, thì về nhà sẽ muộn. Cơ quan không ai người ta chờ tôi cả, tôi sẽ bị mất việc. Số tiền lẻ còn lại trong ví chỉ đủ đi được nửa đường. Tôi xuống một ga xếp, bụng đói lả, trong túi không còn đủ tiền để mua chiếc bánh mì vòng, mà trước mắt còn đi bộ 2 ngày nữa. Làm thế nào để sống được 2 ngày nữa bây giờ? Chẳng biết làm gì, tôi đành thất thểu lên đường, hướng về thị trấn của mình. Tôi cứ cắm đầu đi, đường dài vô tận, trời nắng như đổ lửa, vừa đói vừa mệt, hai chân tôi lảo đảo như muốn khuỵu, mắt bắt đầu nảy đom đóm. Bốn bề xung quanh không có một ngọn cây nào, trong khi đó cả đói cả mệt đã làm tôi kiệt sức. Tôi cố lê bước, bỗng nhìn thấy ở đằng xa một cái cây không biết là lê hay táo. Cây gì thì cây, tôi nghĩ, cùng lắm thì cũng nhai lá. Khoảng cách chỉ độ 100 bước mà sao tôi thấy xa đến hàng 100 km. Cuối cùng tôi cũng lê được đến nơi. Hóa ra là cây mận. Quả của nó dường như bị héo quắt vì nắng, chỉ có một lớp vỏ mỏng dính bao quanh hột. Hơn nữa cũng chẳng có nhiều, nên chỉ một loáng tôi đã thanh toán xong hết cả. Gần đấy có một dòng nước nhỏ, tôi nằm xuống làm ngay một tập. Nhưng nước có vị gì đắng đắng. Uống no nê xong, lạy thánh A-la, cơn khát đã hết, tôi lại tiếp tục lên đường. Nửa giờ sau tôi đến một ngôi làng. Cạnh quán cà phê có vòi phun nước, mấy ông già đang ngồi. Một người trong số họ niềm nở bảo tôi, xin chào người khách bộ hành, chẳng hay ông muốn uống nước sạch và mát không? Cảm ơn các bác, tôi vừa uống ở dòng sông bên kia rồi. Ông già nhìn tôi lộ rõ vẻ kinh ngạc, con sông nào? Chả lẽ bụng ông không tốt hay sao? Nước con sông ấy là nước chữa bệnh đấy, nó có tác dụng tẩy ruột rất tốt, dù cho ông lấy nút chai, bịt lại, nó vẫn bị bật ra, sức nó mạnh lắm. Tôi chưa kịp nghe nói hết câu thì đã thấy bụng sôi ủng ục, chỉ còn biết thều thào hai chữ Allah, rồi rẽ vào bụi cây gần đó, vừa đi vừa tụt quần. Sau đó, trong lúc đi trên đường và khi đã vào đến làng, cứ 10 phút, 15 phút tôi lại phải nghỉ để làm cái việc ấy. Tôi cố lê chân đi tiếp, cuối cùng đến một quả đồi. Dưới chân đồi lại bắt đầu một làng khác. Tôi thấy trên một bãi đất rộng, người ta ngồi chật ních, có tiếng kèn đồng vang lên. Sau đó cả đám đông quay về phía tôi. Tôi vừa đứng vừa dậm chân, chỉ muốn lại chạy vào một bụi cây, nhưng mọi người đã vây quanh lấy tôi và hô to, nhiệt liệt chào mừng nhà vô địch đáng kính. Họ kính cẩn đỡ tôi dẫn đi, và mọi người đồng thanh hô lớn, nhà vô địch, đại lực sĩ. Đúng lúc tôi bắt đầu mót, không cần giữ ý gì nữa, tôi bảo họ xin lỗi rồi ôm bụng chạy vào sân nhà thờ. Cả làng đã tập trung trên một bãi rộng. Lúc tôi trở lại, có 2 người tiến lại gần tôi và trịnh trọng tuyên bố, người thắng cuộc sẽ được 1 con bê. Tôi nhìn họ mà không hiểu gì hết. Trong lúc đó ở rìa bãi, người ta đã đốt lửa và đang nướng cừu. Mùi thịt nướng làm tôi ứa nước miếng. Thưa lực sĩ, khi nào ngài cho bắt đầu? Sao? Tục lệ của các bác là như vậy à? Tôi hỏi. Nghĩa là người nào đến làng các bác thì phải đấu vật à? Ôi sao ngài lại giễu cợt chúng tôi thế, thưa nhà vô địch? Chả lẽ chúng tôi không mời ngài đến hôm nay hay sao? Trời đất ơi, thật là chớ trêu. Nếu tôi thú thật tôi chẳng phải là nhà vô địch gì hết, thì họ sẽ không cho tôi ăn. Còn vật nhau thì có thể thắng mà cũng có thể thua. Cứ cầm cự một lúc, cùng lắm thì nằm bò ra vậy, cố sao được người ta cho phép. Đầu tiên tôi từ chối, nhưng tôi không có quần áo. Vừa nói đến đây bụng tôi lại sôi lên ùng ục, tôi lại ôm bụng chạy. Khi trở lại tôi thấy người ta đã mang ra cả đống quần áo võ sĩ vật cho tôi chọn. Mấy con cừu lúc đó đã vàng ươm, trông thật hấp dẫn. Tại sao nhà vô địch cứ chốc chốc lại chạy ra sau thế nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng xì xào trong đám đông, có lẽ để bôi mỡ. Nhưng đồ vật quái gì mà còm nhom như con muỗi thế? Người ngợm thế thì vật quái gì được? Này, đừng nói thế, võ sĩ đâu chỉ căn cứ vào bề ngoài. Tôi mặc thử một bộ rộng thùng thình không còn trông thấy người đâu. Bộ thứ hai tuy cũng rộng nhưng dù sao vẫn còn giữ được, không bị tụt. Tôi chẳng đắn đo gì thêm. Trống bắt đầu thúc, kèn rúc to hơn và lên đó tôi nhìn thấy đối thủ của mình. Chao ôi, sao hắn to con làm vậy? Tôi đứng chỉ cao hơn đầu gối của hắn một tí. Trước đây tôi đã vài lần được xem đấu vật và tôi biết các võ sĩ có quyền hét thật to để tự trấn an và uy hiếp tinh thần đối phương. Tôi còn biết làm gì được. Tôi cố làm bộ thật dữ tợn, vỗ tay vào đùi đen đét và ra sức gào thật to đến đau quặn cả bụng. Tôi thấy đối thủ của tôi hơi lùi lại. Tôi cứ tiến thì anh ta lại lùi, thành thử chúng tôi cứ đi vòng quanh bãi nhưng không tiến sát hẳn vào nhau. Coi chừng đấy! Tôi hét vỡ cả giọng, vừa hét vừa vỗ vào hông kêu đen đét. Kìa xem kìa, đồ vật của chúng ta sợ rồi, đang chạy cuống cả lên. Chứ sao, hắn ta mà tóm được tay thì cứ gọi là bẻ gãy ngay. Ui giời, trông tay hắn ta kìa, vỗ đùi mới khiếp làm sao, đúng là đại lực sĩ. Thực ra tôi chỉ muốn quan sát đối thủ để nói thầm với anh ta rằng, anh đừng để ý tiếng la hét của tôi, anh cứ ôm lấy tôi đi, tôi sẽ tự ngã ra đất, vì tôi biết tôi không thể nào địch với anh được. Nhưng anh chàng càng thấy tôi tiến gần thì lại càng giật đùi để tránh. Coi chừng! Tôi lại gào lên và nhận thấy vẻ kinh hoàng trên mặt anh ta. Vừa lúc đó, lính quính thế nào, tôi va phải mạn sườn anh ta, suýt ngã bổ chừng. Này anh bạn, tôi chỉ kịp nói khẽ với anh ta mấy câu. Nhưng anh ta đã run cầm cập, rồi chính anh ta lắp bắp nói nhỏ với tôi. Thưa nhà vô địch kính mến, xin ngài đừng làm nhục tôi trước dân làng. Oai danh của ngài lừng lẫy, xin ngài đừng làm tôi bị què quặt. Tôi không thể địch được với ngài. Nhưng ở đây tôi là người khỏe nhất, nên mọi người bắt tôi phải ra đấu. Bị va mạnh, bụng tôi lại bắt đầu sôi ùng ục. Thôi được, anh nằm xuống đi. Tôi khẽ rít lên, rồi lại ra sức hét thật to. Ta sẽ bẻ gãy xương. Anh chàng sợ quá, nằm ngay xuống. Tôi lập tức ngã bịch lên người anh ta, rồi chồm dậy ngay. Khó khăn lắm, tôi mới nhịn được cho đến khi vào tới sân nhà thờ. Tôi quay lại, người lảo đảo vì kiệt sức. Anh chàng đối thủ hôn tay tôi, không biết từ đâu người ta dắt đến một con bê non, kêu nghe ngọ. Mọi người mang rượu đến chúc mừng tôi. Tôi uống xong một cốc, cảm thấy người khỏe hẳn một chút. Tôi đưa mắt liếc xem chỗ người ta nướng thịt cừu ra sao. Chúng tôi chưa kịp ngồi vào chiếu, thì trên đồi bỗng xuất hiện bóng một người cưỡi ngựa. Một phút sau, anh ta đã phóng đến chỗ chúng tôi. Không phải người thường nữa, mà là một người khổng lồ. Sao? Chưa thi đấu gì mà các vị đã đánh chén thế này? Cuộc thi kết thúc rồi. Sao lại kết thúc rồi? Chả lẽ không phải các vị mời tôi đến đây hay sao? Tôi là nhà vô địch vật Yusuf Akiopude. Tôi cảm thấy đau nhói trong tim. Xin lỗi các vị, tôi ra đây một phút. Nhưng anh chàng đối thủ ban nãy vừa hôn tay tôi đã kịp túm lấy cổ áo tôi lôi sành sạch, lấy chân đá túi bụi vào người tôi. Tôi cứ ôm bụng lại van người ta thả tôi ra, dù chỉ một phút thôi. Mãi sau tôi vùng thoát được, nhưng không kịp chạy vào sân nhà thờ nữa. Vì thế tôi mới bảo, khi đánh nhau cái chính là phải làm đối phương sợ, phải hét thật to. Còn nếu hét cũng không ăn thua, thì tốt nhất là ngồi im lặng trong bụi cây, chớ thò mặt ra ngoài.